Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, ân đức của Phật đã giáo hóa chúng sanh quả thật là to lớn vô cùng. Như vậy, khi mà lạy Phật có báo đáp được ân của Phật đã giáo hóa hay không? Kính chúc Thầy Pháp Thể Khinh An, Phật Sự Viên Thành, Phật Tử Tâm Dũng. Kính thưa Đạo Hữu Tâm Dũng cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Quả thật là ân đức của Phật đối với chúng sanh lớn vô cùng. Chúng ta may mắn khi mà được trở thành đệ tử của Đức Thế Tôn, và nhờ nơi cái giáo pháp mà Ngài đã chỉ dạy đó, chúng ta mới biết đâu là con đường chân thật để mình vượt qua khỏi cái sanh tử luân hồi. Nhưng khi tri ân đức Phật không có nghĩa là mình lạy lục và cầu mong đức Phật. Nếu như chúng ta chỉ có cầu mong và lạy lục không thôi thì sẽ chẳng bao giờ chúng ta có được cái kết quả vượt ra khỏi sanh tử hết thảy. Cho nên ở trong kinh có ghi lại một câu chuyện như thế này. Khi mà Đức Thế Tôn thông báo với tất cả hàng đệ tử của mình rằng 4 tháng nữa đó thì Ngài sẽ nhập Niết Bàn. Khi nghe như vậy thì tất cả những người đệ tử buồn lắm, và ai cũng muốn gần gũi Đức Thế Tôn để mà săn sóc Ngài trong những cái ngày cuối đời như thế. Thế là những người đệ tử mà chưa chứng quả A-la-hán đó, thì họ không có dám đi xa. Họ cứ ở gần Đức Thế Tôn sáng viếng tối thăm, và họ thường xuyên đi kiếm hoa về để mà cúng dường cho Đức Phật. Vậy là trong những người mà chưa có chứng quả đó thì có một người đệ tử tên là Tích Sa. Vị này thì suy nghĩ rất khác với mọi người rằng Đức Thế Tôn nói 4 tháng nữa nhập Niết Bàn thì chắc chắn là điều đó sẽ xảy ra. Nhưng bây giờ đây mình chưa có chứng đạo, cho nên nhân cái cơ hội mà lúc Đức Thế Tôn còn tại thế đó, mình hãy cố gắng tu tập thiền định để mình hãy chứng đạo trước khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Vậy là vị này không có làm như là những người khác đã làm, đó là thường xuyên gần gũi Đức Thế Tôn, mà vị này đã thường xuyên đi vào ở những nơi chỗ vắng vẻ, ở trong rừng cây hoặc là ở trong núi đồi hoang vắng để mà thiền định, để mà suy nghiệm về chân lý, suy nghiệm về những điều mà Đức Thế Tôn đã chỉ dẫn. Thế là vị này tách ra và đi riêng một mình như thế đó. Vậy là những vị tỳ kheo khác đã quở trách rằng vị này không có thương Đức Thế Tôn, vị này coi cái ân nghĩa của Đức Thế Tôn là không có ra gì, cho nên mới tách ra như thế. Vậy rồi những người đệ tử này đem cái câu chuyện đây mà thưa hỏi với Đức Thế Tôn. Lúc bấy giờ thì Đức Thế Tôn cho gọi vị Tích Sa để mà hỏi chuyện. Khi vị Tích Sa này đến thì Đức Phật đã hỏi, và vị đệ tử này thưa rằng con chưa chứng được đạo quả, cho nên không có muốn phụ lòng của Đức Thế Tôn đã giáo hóa, cho nên con muốn nỗ lực tinh cần hơn nữa để mà chứng đạo trước khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, bằng cách là rời xa tất cả mọi người để mà đọc tư thiền tập, để quán chiếu những điều mà Đức Thế Tôn đã chỉ dẫn cho con. Sau khi nghe vị đệ tử này trình bày xong thì Đức Phật đã ca ngợi vị đệ tử này là người đã có những cái hành động để báo ân Phật một cách chân thật nhất. Thưa tất cả quý vị, để có thể báo ân được Đức Phật thì không có cái gì hay hơn là chúng ta thực hành cái giáo pháp của Đức Như Lai để mà chứng ngộ được những điều mà Đức Thế Tôn đã chứng ngộ, để không phụ lòng mà Ngài đã vì tất cả chúng ta mà trải qua hằng hà sa số kiếp để tu tập, để rồi từ nơi sự chứng ngộ đó Ngài đã lặn lội rầy đây mai đó để đem hết tất cả năng lượng của sự sống mình mà cống hiến cho cái con đường giác ngộ và giải thoát chúng sanh. Vì thế không phải chúng ta lạy lục, không phải chúng ta tụng kinh cho thật nhiều là để báo đáp Đức Thế Tôn đâu. Nếu như trên con đường chúng ta tu tập theo Đức Thế Tôn đó mà mình không thể chuyển hóa được tham, sân, si, mạng, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ giới, cấm thủ tà kiến, 10 cái căn bản kiết sử phiền não này đây mà chúng ta không thể nào gột rửa được, thì mình đã phụ ân Đức Phật đã chỉ dạy cho mình. Thế thì với sự tiếp xúc ngay đây bây giờ, nơi thân, nơi miệng, nơi ý của chúng ta đó, mình hãy cố gắng nhu nhuyễn hiền hòa, hãy tập theo hạnh của Đức Phật, mình hãy giống Đức Phật một phần nào đó trên phương diện tiếp xúc với cuộc sống. Ngày xưa Ngài đã đối trị với vô minh như thế nào, Ngài đã đối trị với phiền não như thế nào, Ngài đã đối xử với tất cả những người mà ghét Ngài như thế nào, người ta nói xấu Ngài ra sao, người ta phỉ báng Ngài như thế nào, thì chúng ta cũng tương tự như vậy để mà học cái hạnh của Ngài, học cái cách mà Ngài đã nói năng, cái cách mà Ngài đã ứng xử vào trong cuộc sống. Có như thế thì mình đã báo đáp được cái ân của Đức Thế Tôn hóa độ cho chính mình. Cầu mong cho tất cả quý vị vững niềm tin nơi Phật Pháp, và có như vậy thì không phụ lòng Đức Thế Tôn đã giáo hóa. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ, bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả đại chúng và gia đình luôn an vui và thanh thản trong cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.